Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tăng ni, thưa cùng toàn thể Phật tử, hôm nay là cái ngày giảng kết thúc cuối năm. Thì trong cái giờ sinh hoạt này, thì chúng tôi xin phép được đúc kết lại một đôi điều mà suốt một năm qua chúng ta tu học. Thì trước nhất là một cái điều căn bản tôi xin được lại để nhắc nhở toàn thể quý Phật tử, cái công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh. Cái này là cái tiêu chí mà tất cả chúng ta phải biết, và để rồi từ trong cái thâm tâm, trong cái công phu hành trì của toàn thể chúng ta, cũng lại với một cái kiên quyết nhất tâm phải làm sao quét sạch được vô minh. Thì như vậy chúng ta đi đúng với cái tiêu chí của mình, và đồng thời cũng là thực hiện đúng cái tinh thần tu học của người Phật tử chúng ta. Cái nghĩ của chúng tôi là như vậy. Thành ra đây đặt cái vấn đề trước á, là vấn đề công năng. Tức là nói đến cái gì? Nói đến cái năng dụng, cái mà có thể nói là cái sở trường, cái mà thiết thực tích cực duy nhất của Phật pháp là diệt sạch, hay là dứt sạch tất cả những cái sự tâm tối. Thì sở dĩ chúng ta tu, chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải học Phật pháp thật nhiều như chư tăng ni và quý Phật tử đó. Tôi biết có khi có những vị đã học từ trước ở các bậc thầy mà các ngài đó là hạng sư ông, là hạng thầy của chúng tôi, mãi cho tới bây giờ mà tất cả chúng ta cũng chưa có yên lòng, chưa có hài lòng về cái điều mà mình đã được học. Nó là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta học rồi, chúng ta phải áp dụng làm sao? Và chúng ta phải hiểu cái công năng của những cái điều mà chúng ta học. Ở đây tôi muốn nói là cái công năng của Phật pháp. Thiệt ra nếu mà phân tích á, thì có khi có vị họ nói giống như mình chứng tỏ rằng mình có một cái công phu gì trên bước đường tu học. Mình tự mình vỗ ngực, tự mình thấy, tự mình chứng minh dường như mình có một cái công phu gì, mình có một cái sở trường gì về những cái điều Phật pháp mà mình đã được học. Sự thật thì thưa với toàn thể quý vị, mình không có một cái ý gì. Nhưng mà thật tình mà nói đó, thì quả thật là trong cái công phu tu hành, trong cái sự thể nghiệm sống hàng ngày, trong cái tâm niệm mà từng bước khiêm hạ áp dụng cho được những cái điều mà Phật dạy, thì quả thật chúng tôi thấy bất cứ một cái điều nào của Phật dạy, nếu mình làm đúng, mình áp dụng tương đối cái đúng theo như cái mà mình đã có một cái sở trường đó, có một sự ghi nhận thâm đắc đó, thì quả thật có cái sự lợi lạc. Mà cái sự lợi lạc đó khi mà nó đã có thì nhất định là những sự tâm tối nào đó nó sẽ không còn nữa. Tôi nói giả tỷ như quý Phật tử đó, có nhiều vị hỏi đi chùa, đi học, đi tu được cái gì, thì sự thật có khi quý vị không có thể trả lời được rằng mình được cái gì. Phải không? Nghĩa là mình không có thể trả lời được. Nhưng mà ở nhà của mình á, những người thân trong gia đình của mình, những người gần gũi với mình nhất á, thì có khi có người bất thần hỏi như vậy, thì họ nói như thế này. Họ nói từ khi mẹ tôi đi chùa, mẹ tôi học Phật pháp ở dưới thiền viện và theo cái pháp môn tu học của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì tôi thấy bà già tôi bây giờ ít có nóng giận lắm, quý vị thấy không? Đó. Và dường như tôi thấy bà rất là vui. Ngày xưa đó, nếu như trong gia đình có một cái sự cố, sự kiện gì đó, thì bà ưu tư lắm. Và những cái sự ưu tư đó có khi có cần có một cái sự hóa giải nào ở một cái đơn vị thứ hai, thứ ba bên ngoài trợ thêm thì bà mới giải tỏa được. Nhưng mà từ khi tôi thấy bà thường đi chùa, thường học Phật pháp và thường đêm có khi ngồi thiền được, có khi không ngồi thiền được, thì bà niệm Phật tụng kinh, tôi thấy rõ ràng là tất cả những cái gì mà ngày xưa đó bà nóng giận, rồi bà dễ la hét, rồi bà giận hờn, hoặc là bà rầy gì gì đó, tất cả những cái đó bây giờ nó lắng, tự nó mất dạng, nó không còn nữa. Và cũng có một đôi lần trong anh em chúng tôi có nhiều việc tôi coi như là những sự cố quan trọng trong gia đình, thì tôi nghĩ rằng nếu như hồi xưa mà bà biết thì chắc rằng bà khổ tâm lắm, bà bực bội lắm, bà sẽ la hét chúng tôi, hoặc là bà sẽ giận dỗi và không ăn cơm nào này kia, người này người kia phải năn nỉ này kia. Nhưng bây giờ tôi thấy việc gì khi bà hiểu rồi thì bà cũng bình thản Rồi sau đó thì trong sinh hoạt bà vui vẻ bình thường. Đó. Thì thưa quý vị, có thể từ những cái nhận định như vậy đó thì thấy quả thật rằng cái tác dụng công phu hành trì Phật pháp, cái công năng nó phát huy và tự nó ở trong thâm tâm nó hóa giải, nó sẽ diệt sạch tất cả những cái tham sân phiền não của mình. Tôi rất là quan tâm suy nghĩ, không biết lý do làm sao mà bất cứ cái lần nào trong thời gian gần đây, mỗi lần về thăm Hòa Thượng Trúc Lâm hoặc là những cái dịp mà trong tông môn có cái lễ gì thỉnh Ngài chứng minh chỉ dạy đó, thì Ngài dạy thứ này thứ khác Phật pháp, nhưng mà cuối cùng rồi thì Ngài nhắc ráng tu và tu sạch hết tham sân si. Cái lời dạy này nó đơn giản, nó giản dị, hết sức là bình thường. Nhưng mà nhìn chung á thì dường như là trong toàn thể các vị có mặt trong cái buổi mà Hòa Thượng dạy đó thì ai nấy đều có cái sự sững sờ, không biết là mình đã sạch hết tham sân si chưa, hoặc là tham sân si mình đã sạch được cái nào, mình hết được cái nào, mình làm chủ được cái nào. Quả thực là không biết. Thì quả hoàng lắm có người nói là chúng con cố gắng theo sự chỉ giáo của Thầy, ráng tu học để mà sạch được, để làm chủ được ba nghiệp tham sân si, rồi sạch ba nghiệp tham sân si. Thưa quý vị, ở đây tôi muốn nói chính Hòa Thượng chỉ cái công năng của Phật pháp cho chúng ta. Nếu chúng ta hành trì đúng, nếu chúng ta quyết tâm hành trì, chúng ta có cái tâm muốn học, muốn hiểu và muốn hành đúng Phật pháp, thì nhất định chúng ta sẽ đạt đến, chúng ta sẽ có được cái sự thể hiện đầy đủ cái công năng, mà cái công năng đó tự nó sẽ diệt hết tất cả những cái cù cặn tâm tối phiền muộn gì ở trong lòng của mỗi chúng ta. Và thưa quý vị, đây cũng có thể là một cái điềm báo trước rằng trên bước đường tu học của chúng ta, bởi vì nói cái quá trình thành Phật thì quý vị ai cũng biết rằng không phải ngày một ngày hai gì mà có thể thành Phật. Tuy nhiên nếu nói như vậy ra thì chúng ta tu hoài không có ra cái gì sao? Nó phải có một cái kết quả của nó như thế nào đó. Trong đạo Phật nói không chấp nhận cái đó, tức là không cho chúng ta dính mắc cái đó, phải không? Chứ không phải là không có cái đó. Bởi vì quả thật chúng ta càng tu thì chúng ta càng được thanh tịnh, mà chúng ta càng giữ giới đúng như cái điều mà Phật dạy đó thì chúng ta càng được tăng trưởng cái thanh tịnh, cái đạo đức, rõ ràng là như vậy đó. Thì hôm nay trong cái phần đầu mà tôi muốn nêu lên để mà nhắc lại cho toàn thể huynh đệ chúng ta nhớ, cái công năng chính yếu nhất của Phật pháp là chúng ta tu đúng Phật pháp, chúng ta đã được học và tự sự thể nghiệm của chúng ta hàng ngày, thì chúng ta sẽ tự biết rằng những cái tham sân độc tố trong chúng ta nó được hóa giải. Đó là cái điều mà tất yếu như vậy. Và khi tất cả những sự tâm tối nó được hóa giải rồi thì người xưa nói là bồ đề hiển hiện, rồi trí giác nó hiện thành. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác. Rồi trí giác là gì? Trí giác cũng là trí tuệ giác ngộ. Nghĩa là khi chúng ta đã làm sao nó ổn được, sạch được những tham sân phiền não là những cù cặn trong chúng ta, rồi thì tự nhiên trong chúng ta đó cái trí tuệ giác ngộ hiện bày. Từ đó quý Phật tử mới nhận ra được tại sao luôn quý Thầy nhắc nhở quý vị là cái trí tuệ đó, cái sự giác ngộ đó chúng ta không thể cầu cạnh ở đâu mà được. Thì qua cái ý này quý vị sẽ nhận thấy chúng ta đâu có thể cầu cạnh ở đâu mà có được sự giác ngộ đầy đủ được trí tuệ, mà do từ cái công phu của chúng ta. Chúng ta có công phu và chúng ta giải trừ được sự cù cặn tâm tối ở bên trong chúng ta thì cái trí tuệ, cái giác ngộ nó hiện tiền. Có một điều hết sức là bình thường, mà nó cũng là một cái điều mà khi nghe nói đến thì có người họ nói thiệt là tức cười. Tôi hỏi tức cười sao? Ví dụ như có người họ nói có những cái người tự họ bày ra những cái nghi biểu, họ bày ra những cái hình dạng, cái nghi thức ở bên ngoài để chứng minh cho cái nội dung, có thể nói là cái sự giác ngộ, sự tu tập của họ ở bên trong. Thì cái này đúng theo tinh thần đạo Phật của chúng ta thì thưa quý vị không cần thiết đâu, nhất định là nó sẽ không cần thiết. Những cái nghi dạng bên ngoài đó, những cái mà do chúng ta phải khung nó lại, ép nó lại, kiềm chế, hoặc là những cái hình thức gì gì đó để mà chúng ta hiển bày ra cái ở bên trong chúng ta nó được như thế nào đó. Tôi muốn nói rằng cái con đường tu hành ấy chúng ta không phải là từ ở ngoài mà nó ép nó đi vào như vậy, mà con đường tu hành của chúng ta là từ bên trong cái nội dung. Chúng ta soi được cái nội dung ở bên trong, ở bên trong nó vững rồi, nó đầy rồi thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài. Một bậc đạo cao đức trọng, một con người tu hành mà thường quý vị nói là hòa thượng, đó là người tu hành chân chính giới lực trang nghiêm, thì tức thì từ nơi cái vị đó, nơi cái bậc đạo cao đức trọng nó toát ra những cái quy nghi, cái đức hạnh. Cái quy nghi đức hạnh đó không phải là những cái hình thức mà phải sắp đặt, phải học hỏi, phải bày ở bên ngoài, mà tự nó như vậy đó. Cho nên những cái bậc này đó thì quý vị thấy nè, đi, đứng, nói năng, làm việc, tiếp khách, ngồi xuống, cho đến luôn cái giấc mà quý vị đó nằm xuống nghỉ ngơi, mình thấy cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng thanh thản, nó như khói như mây, nó an ổn, an lạc lạ thường. Mà sở dĩ nó được như vậy là tôi muốn nói rằng từ bên trong cái nội dung đã tròn đầy, nó phát huy ra bên ngoài, chứ không phải những cái gò ép bên ngoài để bên trong nó nắng ra như vậy. Thì đó là một cái điều. Do vậy cho nên ở trong nhà Phật chúng ta thường có cái câu đó, nói là công năng của Phật Pháp là diệt sạch hay là quét sạch vô minh, rồi Bồ Đề hiển hiện, phiền não sạch trong, trí giác hiện tiền. Nó một loạt như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, tôi đọc như vậy có khi là tôi đọc trên văn tự cho quý vị nghe. Hồi nãy giờ tôi muốn diễn tả cho quý vị biết được cái nội dung từ cái công phu tu tập hàng ngày của chúng ta. Hàng ngày thì nhất định là chúng ta không thấy nó có một cái kết quả gì cả, phải không? Nó cứ tới giờ tụng kinh, rồi tới giờ ăn chay, rồi là đi chùa, rồi lại Phật, rồi đọc sách, rồi nghe băng giảng, rồi làm các việc công đức gì gì đó, cứ như thế. Chúng ta không thấy cái lợi lạc, cái kết quả nó làm sao. Nhưng mà quý vị nghiệm lại đó, nhìn lại cho kỹ đó, thì chúng ta thấy quả thật nó có những cái lợi lạc. Và cái công năng của Phật Pháp, cái công năng của tất cả những cái việc công đức của chúng ta nó hiện thành. Thì đó là một cái điều mà nhân cái ngày nói chuyện cuối năm chúng tôi tổng kết và nêu lên như vậy. Cái nữa là tôi muốn nói đến cái đỉnh cao, cái chỗ vi diệu nhất của Phật Pháp. Nó đòi hỏi cái gì đó. Thì đây là những điều mà tôi nghĩ rằng trong giới tu hành tăng ni nói chung, và kế nữa là toàn thể Phật tử, cái đỉnh cao, cái chỗ vi diệu nhất trong cái công phu tu hành hàng ngày của chúng ta đó. Hòa thượng thường dạy chúng ta, Ngài không có chủ trương đặt cái niềm tin làm gốc, bởi vì Ngài thường nói với chúng tôi rằng hãy tin thì nó mất trí tuệ, phải không? Mà đây đòi hỏi là phát huy để thể hiện công năng của nó. Do vậy cho nên nó cần có cái sự quyết tâm. Thành ra đối với đạo, nếu như bất cứ một người nào mà có thể có được cái tâm kiên quyết nhất định như vậy đó, thì người này sẽ gì? Sẽ bước lên được cái đỉnh cao vi diệu của Phật Pháp. Thường trong nhà thiền có cái hình ảnh gọi là đầu sào tâm trưởng, tâm trưởng bước lên một bước nữa. Thì ở đây tôi muốn nói với quý vị là sự kiên quyết của mình. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta đều biết rằng trong cái công phu hàng ngày đó, cái sự lợi lạc chúng ta ít có khi nào mà có cảm nhận được, phải không? Quý Phật tử, quý vị đừng có nghĩ rằng mình đốt hương, mình dâng lên Bồ Tát Quan Thế Âm, mình nguyện cho con được hết bệnh, cái rồi tự nhiên con hết bệnh. Thì con nói, à, mình tu hành đó, nó có cái đặc biệt Bồ Tát thương mình, hộ cho mình. Ở đây không đặt vấn đề đó. Trước nhất là đặt cái vấn đề công năng, và kế nữa là cái chỗ vi diệu. Mà chỗ vi diệu đây là đòi hỏi cái sự kiên quyết, cái tâm hành trì của mình. Có thể nói rằng cái tâm hành trì của chúng ta đó, nếu chúng ta mà nắm được, thực hiện được đó, thì dù cho cái con đường tu hành thành Phật này nó kéo dài thêm bao nhiêu ngàn muôn ức năm, ta vẫn bình thường. Mà quý vị thấy các vị Đại Bồ Tát phát nguyện đi vào trong cuộc đời để làm các Phật sự nói một cách bình thường, hay là để tu Bồ Tát Đạo, viên thành Phật Đạo, thì các ngài không nói thời gian. Không nói thời gian mà thực hiện được thì cái này đòi hỏi phải có một sự kiên quyết, phải có cái ý chí như là vững chắc lắm á, thưa quý vị, phải không? Chứ còn mà siêu siêu ẩn ẩn thì nhất định không tới đâu hết. Đó. Thì tôi nói giả tỷ như vào trong cái thiền viện thường chiếu này, các vị tịnh nhân cư sĩ tập sự đang ở tại nhà khách. Ít có dịp nào mà tôi nói chuyện trực tiếp với các vị đó, rằng tôi đòi hỏi các vị phải có cái sự kiên tâm, phải có một cái ý chí, nghĩa là kiên quyết như vậy đó, thì quý vị mới đi theo được cái con đường của chư tăng đang sống, đang đi đây. Tôi không nói, nhưng mà lâu lâu có vị nào đến trình với tôi cái gì đó thì tôi gật đầu, tôi cười, tôi nói ráng lên. Có vị đến nói với tôi, con phát nguyện tu 2 tuần, nhưng mà mới có hơn tuần thì ở nhà có điện thoại tới biểu con phải về ký giấy ký tờ, dời nhà dời cửa, lấn đường lấn đất gì đó, bây giờ con không thể không về được. Rồi đến hỏi tôi sao, tôi hỏi vậy giờ là có nhận điện thoại chưa, nói dạ nhận rồi. Nó nhận hồi nào? Nó hồi chiều hôm qua, mà con nấn ná đợi tới sáng hôm nay con mới thưa thầy. Thì tôi hỏi bây giờ sao, có tính về hay không? Thì con thưa thầy, thầy cho con biết ý kiến. Thì tôi nói là cái sự kiên tâm, cái sự quyết chí không phải ở nơi tôi. Tôi chỉ là cái người đứng ở đầu đường nhắc cho quý vị đi như vậy, làm như vậy, sống như vậy. Còn sự kiên quyết đi, đi được hay không, có dám bước đi hay không là do quý vị chứ. Sao lại đặt cho tôi? Bây giờ hỏi tôi thì tôi nói theo ý tôi là trật quý vị rồi. Rồi hỏi ý thầy, thầy nói sao? Khỏi về. Tôi hạ một cú ngữ dứt khoát, khỏi về. Rồi sao? Lát trưa cái điện thoại ra nói, tại sao không về? Ở nhà là nó bức xúc như vậy, tại sao không về? Rồi lung ta lung túng chạy vô hỏi, thưa thầy, giờ chắc con phải về. Thì nó, phải về. Ủa sao sáng thầy nói không về, giờ thầy nói phải về? Thì tại hồi sáng hỏi tôi nói không về. Rồi bây giờ ở nhà kêu thì nếu mà mình không ấy thì cứ về. Đó. Thì như vậy, nó lỉnh kỉnh như vậy để làm gì? Để cho cái người đó biết rằng cái ý chí, cái sự phát tâm mà trên con đường tu học thành hay không là do mình. Đó. Thì tôi nói là mới vào cửa thường chiếu sơ sơ có gì đâu, khuya 3 giờ thức dậy lên ngồi thiền lên chánh điện mũi cắn cũng chết. Mà mấy ông thầy thì giác hèo đi vòng 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 cái cục kịch là ông lại ông kê rồi ông đọc vân vân. Rồi sáng ra thì không phải là công việc gì nặng nhọc, nhưng mà lát hốt rác, lát đi rửa chén, lát đi kéo đi cào cái này cái kia làm từ sáng sớm cho tới trưa nghỉ ngơi, rồi chiều lại thì phải học hành, rồi thì phải ngồi thiền này kia liên tục như vậy. Thấy là không có gì, nhưng mà làm nhiều nó cũng mệt, cũng mệt, mà mệt thì nó cũng ngán. Rồi nhìn lại ở ngoài thì xe cộ mình vác ra mình đề chạy dèo dèo vậy đó, nhìn lại thì thấy mình khó mà vững tâm. Rồi hỏi tôi bây giờ phải làm sao, thì tôi nói bây giờ quý vị biết rõ ràng là quý vị nhìn lại, quý vị ngó ra ngoài kia, quý vị không vững tâm thì tôi đề nghị quý vị cứ ngó vô đi, cứ mà theo mấy thầy đi, nghe tiếng chuông ngồi thiền thì cứ siêng năng mà lên ngồi thiền đi, nghe tiếng bản báo đi thụ trai thì quý vị cứ nhanh nhẹn gọn gàng mà đi thọ trai với tất cả huynh đệ anh em đi, vui vẻ bình thường. Đó. Ăn cực ăn khổ, hoặc là phải rửa chén, hoặc là phải đi hốt rác, hoặc làm gì mình cũng bình thường. Chỗ này thưa quý vị nó cũng có cái khó. Tại sao? Vì có vị đấy, như cái vị đó ở ngoài đang đi làm kỹ sư cái gì ở đâu ngoài Vũng Tàu, rồi bất thần ghé qua thường chiếu, ghé qua thường chiếu thăm cho biết thôi, nào giờ nghe thường chiếu nhưng mà không biết, thì ghé vô đây rồi cái sao mà đi vô trong khu trong, nó trời cái chùa gì ở bên trong mà có nhà thiền mà mấy thầy tu hành mà có thấy trang nghiêm quá, thì xin ở lại. Xin ở lại xong rồi cái về nhà tuần lễ sau xin ra theo thầy tu. Thì quý thầy hoan hỷ thì nói cứ ở đó đi rồi tu được nhiêu thì hay nhiêu, nói con xin chừng 2 tuần. Nhưng mà làm cái công tác ở ngoài kia đó, làm ông sếp ngồi ở bàn biên số ghi chép gì gì đó rồi báo cáo và chỉ đạo, chứ không có cái vụ mà ra đây mà kéo cái xe cọc cạch đi hút rác rồi phải khiêng mấy cái thùng rác lên đó. Rồi cả cái khu vực trong viện của mình đây hàng chục cái thùng rác như vậy. Sáng mai là bắt đầu đi làm sớm, tính làm sao trước 9 giờ rưỡi phải cho rồi, nhưng mà có khi 10 giờ chưa có rê hết 3 cái rác nó đi ra khỏi cái khu vực này thì phải làm sao. Chưa có làm sao được hết mà muộn phiền nó dâng đầy. Rồi gì? Rồi những cái ý tứ, những cái câu hỏi tự nhiên nó hiện ra. Nếu như vậy thì làm sao mà mình tiến được? Nếu cứ như vậy thì được cái gì? Nó tự nhiên nó có một cái sự so sánh giữa cái công tác của một ông sếp và giữa cái công việc của một cái người không phải là cái người có cái gì mà công tác gì quan trọng hết. Thưa quý vị, nó có khác nhau ở chỗ đó. Do vậy cho nên cứ suy nghĩ, nên rồi cái giờ đi tụng kinh thì thấy cũng hơi dầu dào vậy. Thì giờ đi ngồi thiền thì thấy cũng cố gắng nhưng mà thấy cũng dầu dào. Bởi vì ở giai đoạn đầu ngồi thiền thì nó đau chân, nó đau thấu trời lắm. Không có một cái niềm vui nào, không tạo được một cái sự là hưng phấn vui vẻ nào hết ở trong cái quá trình tu tập. Thì phải làm sao? Một hôm đó bất thần có ông bạn ở ngoài kia cái tự nhiên rồi bỏ sở đi, rồi ta đi kiếm khắp nơi đi lòng vòng. Người ta nghĩ ông này chắc là đi chùa chứ không có đi nhà thờ, đi chùa. Kiếm vô đây cái gặp đang kéo xe rác, ôi trời ơi sao làm gì vậy? Thì quý vị biết không, có được một người bạn mà họ hỏi được một cái câu như vậy đó là coi như ruột gan là nó trào dâng lên. Muốn ngồi ra mà kể hết từ cái hôm mà mới vô thiền viện cho tới bây giờ. Kể lòng vòng thì cũng không có gì, ngồi thiền đau chân quá này. À, ăn chay thì không quen, ăn cũng không được, mà ráng thì thôi cũng được. Còn làm công việc thì mỗi ngày đi hút rác, đi làm, đi quét, đi sửa gốc cây, đi tưới rồi vậy, không có cái gì. Nhưng mà đề ra một buổi là làm suốt một buổi mà muốn không rồi. Thì như vậy rõ ràng có sự so sánh giữa cái công tác kia và công tác này. Chưa có đào ra được cái sự tiến bộ và cái lợi lạc ở trong cái việc làm này, nó ra làm sao như thế nào không đào ra được. Mà bây giờ rõ ràng thấy là giữa cái sự phân ranh muộn phiền, thì nghe kể một hồi cái người bạn nói, thì thôi về đi. Thôi về đi. Nói trời ơi, xin thầy ở 2 tuần, bây giờ mới có mấy ngày kêu về à, còn mặt mũi nào nữa. À, thì nói nếu mà còn nghĩ đến mặt mũi thì cứ muộn phiền. Nó giản dị như vậy, nó cứ muộn phiền. Mấy người bạn nói chuyện hồi cái đi. Rồi lát trưa thụ tai xong nghỉ ngơi, vừa đúng giờ thức chúng, mặc áo tràng vô thưa hỏi tôi: thưa thầy, con xin tu 2 tuần mà con mới tu có 1 tuần, con rút lui có tội không? Thì tôi cười thôi, tôi cũng mới vừa nằm ngồi dậy. Tôi hỏi vậy chứ tội gì? À, bây giờ tội gì cho tôi biết đi rồi tôi mới nói có hay không. À, bây giờ tôi mới hỏi này, hỏi ông Rài nè, à, huynh đệ ở đây nè, có gây lộn với ai chưa? À, rồi có làm những cái việc gì phi pháp không? Giờ tụng kinh có siêng năng đi tụng kinh không? Giờ ngồi thiền có trốn đi ngủ không? Giờ làm việc có bỏ đi lãng khóa đi nơi khác không? Nói dạ không có, con cố gắng dữ lắm. Nó tệ gì con cũng cố gắng làm cho, con không dám bỏ cái nào. Nó thứ ai như vậy là tội gì? Dạ thưa thầy không biết tội gì mà tự nhiên là mới nửa đường cái lại con có những cái muộn phiền nó trào dâng, rồi có những ý kiến làm cho con tới đây nó không muốn tiến nữa. À, thì tôi lại nói như vậy thì đòi hỏi nữa huynh đệ phải có cái sự cương quyết. Đức Phật đâu không dạy rằng mình lấy của báo của mình mà xài, phải không? Mình làm kỹ sư mình dục đi, mình vô đây mình muốn làm tu sĩ thì mình lấy cái của báo của mình để mà thực hiện đời sống tu sĩ mà mình dùng. Chứ đem cái của ông kỹ sư mà bày mà so sánh với một cái ông tu sĩ không có gì hết thì làm sao mà so sánh được. Đó thì bây giờ là quý vị cứ nhìn đó. À, một cái vị có chức năng là kỹ sư rồi thì tất cả các cái gì chung quanh trong đời thường của vị đó so với một ông thầy thường ở trong quê đi làm nông làm biết này kia, nó không có cái gì để mà so sánh được hết. Không thể nói là con người kia là con người thượng tầng này là hạ tầng gì, không thể nói vậy được. À, thì như vậy nơi huynh đệ đánh giá được cái chỗ này, đào xới được cái chỗ này thì quý vị sẽ thấy được cái chỗ vi diệu của Phật Pháp. Nếu không nắm được, không thưởng thức được cái vi diệu của Phật Pháp á, thì nhất định là dù cho ráng gì thì cũng vài ba hôm nữa rồi cũng đi về thôi. Mà đi về lần này á, thì tôi nói cho huynh đệ nghe nha, trở lại thiền viện rất là khó, tại vì ngán rồi. Giống như là đã đụng sự cố rồi, ngán rồi, khó lắm. À, thì đó là những cái hình ảnh trong cái quá trình tu tập. Mà cái hình ảnh tôi vừa nêu, thưa quý vị, đó là những hình ảnh của bước ban đầu mà thôi. Ngày xưa lúc tôi còn bé thơ, tôi được cha mẹ đặt ở chùa. Tuy rằng với cái ham muốn thích được tu được ở chùa, nhưng mà phải nói nhớ mẹ, thương mẹ, rồi nhớ ở nhà, nhưng là vô kể, vô cùng. Cho nên rồi cũng có những phút giây đứng trong ngóng rồi mong làm sao biết được cái đường nào mà chạy về với mẹ đó, là mình sẽ chạy một phát, không cần phải ngó lại xin phép sư phụ sư ông gì cả. Đó, cái tâm trạng nó như vậy. Và có thể nói đây là một cái sự dính mắc, một cái cái gen mà nó từ đâu nhiều đời của con người là như vậy. Bây giờ muốn phá vỡ, muốn đào xới tận gốc này, cắt bứt những cái gì mơ rễ má để mình tiến trên con đường đạo, thì thưa quý vị, nó đòi hỏi mình phải có một cái gì. Ý tôi muốn nói phải có cái năng lực, một cái sự kiên quyết, mà cái này nó phải vững vàng lắm. Cho nên cái người huynh đệ này đến với tôi lần thứ hai, tôi nói là vững vàng đi, kiên quyết đi, nó không có vấn đề gì đâu. Đâu có ai bắt buộc mình. Mấy ông bạn kia ông nói là ông đi về rồi đó. Rồi thấy không, ở nhà thương mình lắm, nhưng mà hôm rày ở đây rồi cũng chả thấy ai đến thăm hỏi gì hết. Họ biết có mặt ở đây rồi đó chứ, họ biết chùa Thường Chiếu rồi chứ, nhưng mà họ đâu có thèm hỏi thăm. Thì như vậy là mình không kiên quyết cho mình, còn đợi cái gì đấy. Con vâng lời thầy, cố gắng. Thì như vậy cái sự cố gắng đó nó được phát huy từng cái giai đoạn này. Trước nhất là trong cái giờ tu tập, sau những cái giờ tu tập, những cái cơn đau, những cái gì mà có thể nói là những cái hụt hẫng ở trong cái thời gian tu tập đó, nó sẽ liệm dần, nó sẽ vắng đi, nó không còn nữa. Và cái vị cư sĩ này tĩnh tâm và bắt đầu vui trở lại, rồi nói một cách thông thường của thầy tri sử ở đây, thầy nói là ông ấy đã chấp nhận cuộc sống ở đây, đã thấm một chút tương trao ở đây. Thì cái sự thâm nhập này nó bắt nguồn từ cái chỗ là hồi đó sau một cái giờ tọa thiền đau nhức, chưa có làm chủ được, tâm không yên chút nào hết. Thì con người có hiểu biết mà, trời ơi, mình bỏ hết vô đi tu, mà ngồi tu một giờ mà không có một cái lợi lạc gì hết, ngồi không yên, lớp thì nóng bức, lớp thì mũi cắn, lớp thì chung quanh nó việc này việc khác, nó cọ sát, nó làm cho mình không yên. Mà biết chừng nào mới yên đây, chừng nào mới ổn đây. Nghe quý thầy hướng dẫn ngồi thiền, quý thầy nói là cố gắng đi 6 tháng sẽ quen. Trời ơi, phải 6 tháng mới quen được. Rồi hỏi quen được là quen như thế nào? Nếu như ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, ráng 6 tháng đi đó, thì ngồi 1 tiếng đồng hồ không có đau chân nữa. Quen là như vậy đó. Chứ không phải quen là khỏi ngồi thiền, không có cái chuyện khỏi ngồi thiền đó. Rồi thưa với toàn thể quý vị, vị cư sĩ này bắt đầu tập quen, và thời gian cứ qua nhanh. Sau đó hơn 2 tháng thì vị này đã ngồi thiền vững vàng được 1 tiếng đồng hồ. Những cái cơn đau nhức, mà có thể nó là đau nhức nhiều nhất đó, nó không làm gì được, nó không làm cho vị đó là nghĩ ngợi thói tâm gì hết, mà vị đó càng thấy càng phấn khởi hơn. Trước nhất là vị đó thấy cái này, tức là thấy cái gì? Thấy mọi việc xung quanh yên lắng, những người thân của mình không nói gì hết, và công phu tu hành của mình hàng ngày tập quen, quen dần với đại chúng. Rồi trong các giờ giấc đi ăn, đi tu, đi ngồi thiền, đi học Phật Pháp, giờ nào mình thấy mình cũng vui. Và tiếp cận với một số chư huynh đệ đang sống, đang tu tập ở đây, họ cũng vui vẻ. Do vậy cho nên bây giờ có thể nói là cái gì nó cũng vượt qua hết. Muộn phiền thấy nó bị mất đi, và nó nhẹ dần. Và tất cả những nghĩ ngợi so sánh, những cái sự tác động gì chung quanh đó không còn tác dụng nữa đó. Thì thưa quý vị, cái vị đó ở trong cái điều kiện như vậy, công phu tiến như vậy đó, dần dần sẽ được chấp nhận, cho phép được xuất gia và tiến lưu làm thiền sinh tu học ở tại thiền viện. Ở đây tôi muốn nói là giai đoạn đầu của người tu tập, những bước đầu, những cái bước mà sơ khởi thôi, tuy nhiên nó cũng có những cái khó khăn đó.
Những cái khó khăn đó đòi hỏi cái sự quyết chí của mình, sự quyết tâm của mình. Hồi xưa các cái vị mà năm này cỡ 60, 50 mấy tuổi đó, thì trong cái thời mà các vị học trung học thì chắc rằng các vị còn nhớ những cái câu mà nói rằng đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi ai sông. Đó là những cái câu cách giao, những cái câu nói mà nó động viên chúng ta. Chúng ta phải đầy đủ dũng lực để mà thực hiện cho được cái nguyện của mình như thế nào đó. Và thực hiện được thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy được cái vi diệu. Ở đây nói cái vi diệu của Phật Pháp. Còn nếu như ở ngoài đời đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái vi diệu của việc học. Giả tỷ như hồi xưa chúng ta đang đi học, những năm học này là những năm học chúng ta học lớp đệ ngũ, đệ tứ. Hồi xưa là có thi trung học đệ nhất cấp, phải không? Nếu cái quãng này mà chúng ta nhai được, chúng ta nuốt được, chúng ta thấm nhuần được tất cả những cái ý vị của những cái câu nói của các cái vị này đó, của Nguyễn Công Trứ, của Nguyễn Bá Học hay gì gì đó. Đó, cái câu nói cái kiểu mà tôi vừa nêu đó, thì nhất định rằng cái ngày thi tốt nghiệp của trung học đệ nhất cấp hoặc là cái ngày thi tú tài một, quý vị sẽ không ngồi đó cắn bút mà suy nghĩ mà phải làm là nó gặp những cái khó khăn gì hết. Bởi vì tất cả những cái khó khăn hàng ngày chúng ta đã nếm trải và chúng ta đã tự động đã an bài nó ổn định hết rồi. Cho nên lúc đó là cái lúc nó thể hiện. Thì cái người ngồi thiền này lúc đầu tất cả những cái đau nhức, những khó khăn gì đó đã gì? Đã yên lắng trải qua rồi. Do vậy cho nên bây giờ ngồi thiền trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ không còn đau nhức, không thấy chán nản, không còn thấy bực bội hay là bị bất cứ một cái gì chung quanh làm cho mình phải chểnh mảng hoặc là dẫn mình đến cái chỗ mà mình phải thua cuộc. Nó không có cái đó. Nhưng mà cái hiện tượng trên cuộc đời này thì nó khác, thưa quý vị. Nó khác là sao? Là tại sao cũng có những người học trò họ đi học suốt, học như vậy đó, mà tới cái ngày thi thì họ không làm bài được, là nghĩa là sao? Thì đây là không còn cái vấn đề gì nữa, mình không biết nha. Tại vì khi mà lý giải đến chỗ này á, tôi thấy cái chỗ này tôi cũng bí nữa, tôi không biết là sao. Ủa nghe nói là anh đó cũng gia đình tốt mà đâu có phải là thiếu tiền đóng học kỳ gì đâu, bà gì đâu mà lại tới kỳ thi là không làm bài được. Thì như vậy thưa quý vị, ở trong đó nó còn cái gì đó. Thì cái chỗ này chúng ta có thể lấy cái con mắt từ bên cái người hành trì Phật Pháp. Khi mà chúng ta có được cái sự thể nghiệm chân chính rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy, hoặc là sự kiên quyết chưa thành tựu, hoặc là cái tâm chân chính của chúng ta nó chưa phát huy đầy đủ. Do vậy cho nên mọi thứ nó chưa có hiện bày. Thì có thể như là nó còn có những cái như vậy thôi. Chứ còn thì thường á, thì người ta nói là nếu mà học trò học giỏi hằng ngày chu đáo bài vở tất cả các thứ thì nhất định là tới kỳ thi rồi đâu có gì đâu khó khăn. Chỉ trừ khi hội đồng thi người ta cho những cái đề thi, giả tỷ như mình thi trung học mà người ta cho cái đề thi của đại học thì mình làm nó khó khăn thôi, làm không được, có cái thì mình không biết. Chứ còn nếu mà mình học trung học ở cấp 2 thì người ta cho mình cái đề của các vị đã lão luyện về cái ngành này ở trong cái giai đoạn này thì đâu có gì gọi là khó khăn. Tôi nghĩ là như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, đó là tôi nghĩ thôi nha. Tôi cũng có nói với quý vị rằng trong đó nó còn có những cái điều tôi suy nghĩ là nó còn có một cái gì. Thì cái đó là bằng cái sự thể nghiệm tu học đó, thì tôi thấy có lẽ là từ cái sự nhất tâm và cái công phu của mình. Công phu của mình nó chưa đến nơi, phải không? Do vậy cho nên có người nói ở đâu đó với một bậc tôn đức nào đó, ở cái chỗ đó tu một ngày bằng cái nơi khác đó tu 3 tháng. Rồi cũng có nhiều vị tôn đức nói đó, ở cái chỗ đó tu 3 tháng không bằng ở cái chỗ mà có một cái người đã thấu triệt tu một ngày thôi, vân vân. Thì như vậy rõ ràng nó có một cái sự so sánh cho chúng ta biết rằng cái nội dung nó chưa có hoàn chỉnh. Thì ở đây xin đề nghị với toàn thể với quý vị, cái giờ giấc tu tập, cái gọi là cái công phu tu hành của huynh đệ chúng ta đó, thì dù chỉ là một thời thiền, dù chỉ là một thời tụng kinh, dù chỉ đốt 3 nén hương dâng lên lễ Phật, rồi bận rộn không có thể tu tập, không có thể tụng kinh ngồi thiền gì hết, nhưng mà nó đòi hỏi nơi cái chí thiết, nơi cái thành khẩn, nơi sự quyết tâm của cái người đó, sự quyết tâm của chúng ta. Cho nên gần đây có người họ tới nói với tôi như thế này, có vị đó mới vào thiền viện tập sự khoảng chừng 2 tháng thôi mà muốn xin xuất gia. Thì tôi nói đâu có tiêu chuẩn nào mà được như vậy, ít nhất cũng phải 3 tháng hoặc là 6 tháng, nếu mà dở lắm thì cũng phải 1 năm, còn có nhiều vị họ 2-3 năm họ chưa được xuất gia, bây giờ mới có 2 tháng rồi xuất gia làm sao được. Không, thưa thầy, con tới với thầy 2 tháng nhưng mà con công quả ở ngoài Bắc đó là mấy năm rồi. Hỏi mấy năm? Nói dạ gần 2 năm rồi. Ồ, vậy là tốt quá. Thì thưa quý vị, có khi nó có những cái quá trình như vậy. Cái sự tu tập đó, cái tấm lòng đó, cái sự phát tâm đó, nó trải dài, nó vững bền và nó đã có một cái công quả như vậy đó. Do vậy cho nên tôi không nói chuyện với người đó, mà tôi nói chuyện với những cái người chung quanh có trách nhiệm về người đó. Tôi hỏi như vậy như thế nào, thì quả thật các vị kia đều nói rằng người đó được, tức là chứng minh rằng cái quá trình trước của họ nó có thành công, nó có thành quả. Thì chúng ta có thể là như vậy. Giả tỷ như trong huynh đệ, trong Phật tử, có nhiều vị thấy bây giờ tu sơ sơ thôi, tu lâu lâu đi chùa lần rồi vậy đó, này có ai rủ đi xã hội rồi đi vậy đó, rồi vui vẻ, có đám tiệc rồi đi vui vẻ, thì thấy cái vị đó là như tu bình thường. Nhưng mà thật ra trong hàng ngày đã nhiều năm tháng rồi, trong cái thời khóa rất là nghiêm ngặt, trong cái giờ giấc rất là nghiêm chỉnh, có một cái thời khóa rõ ràng, giờ tu ban đêm từ đầu đêm giữ vững, cuối đêm giữ vững, thêm nữa là cái sự gột rửa, cái sự phát tâm, cái sự vững mạnh đối với tâm, nó hàng ngày nó được thể hiện qua cái cung cách đời sống của cái người đó. Thì thưa quý vị, như vậy thì thành tựu đó, thì có thể là như vậy. Thì đó là những cái điều mà tôi muốn nêu lại để chia sẻ thêm về cái công phu tu hành của huynh đệ chúng ta. Cuối năm, phải không, nó còn rất nhiều vấn đề. Rồi kế nữa là tôi muốn nói là cái chỗ tột cùng quan trọng nhất là mình phải thẳng thắn mà nhảy vào cái đất đai an ổn của mình. Đó. Nêu lên cái câu này thì tôi cũng xin hỏi chư huynh đệ ở đây, chúng ta có dám nhảy thẳng vào cái đất đai an ổn của chúng ta chưa? Có nhiều Phật tử học đạo đi chùa rất là nhiều năm, nhưng mà cứ thưa thầy, sao con chuẩn bị hoài mà không rồi, con chuẩn bị hoài mà không được. Thậm chí cái nỗi mà một tháng đi thọ bát có một kỳ thôi mà có tháng con đi cũng không được. Còn hỏi như vậy là sinh hoạt đạo tràng có đi điều không, có sinh hoạt điều không? Con nói dạ, con cũng cố gắng lắm, nhưng mà có tháng thì cũng không có đi được. Thì như vậy ở đây đề nghị với toàn thể huynh đệ chúng ta, chúng ta phải quyết tâm. Chúng ta đã có cái sự phát tâm dũng mãnh chân thật và đầy đủ ý chí rồi, thì chúng ta phải một nhảy thẳng vào cái đất địa an ổn đi. Mà nhảy thẳng vào ở đây á, thì tôi mới nhắc lại, như Hòa Thượng dạy, phải cố gắng sống được luôn sống được với cái tính giác của mình. Tức là Hòa Thượng biểu mình luôn phải giác. Hòa Thượng dạy cái giác của mình nó từng khúc từng đoạn, nó giống như là cái ba vận của âm thanh của sóng. Hòa Thượng biểu bây giờ nó kéo thẳng, đừng cho nó cắt đứt, thẳng. Sáng giác, nửa buổi giác, trưa giác, giữa buổi chiều giác, chiều giác, tối giác, đầu đêm, giữa đêm cuối đêm giác hết, giác ngộ. Đó. Thì chúng ta quyết tâm nhảy thẳng vào cái chỗ này. Mà nhảy thẳng vào chỗ này nó đòi hỏi cái công phu của chúng ta, phải không? Nó đòi hỏi công phu của chúng ta, chứ không phải là cái sự thể hiện bên ngoài á, thì dĩ nhiên chúng ta cố gắng rồi. Nhưng mà cái công phu của chúng ta như thế nào đây? À, tôi nói giả tỉ, đây là những cái điều thông thường thôi quý vị. Tới giờ tụng kinh, mình bây giờ thì mình lấy những cái công phu này để mà biểu hiện cái tinh thần hay là cái sự giác ngộ của mình. Tôi nói giả tỉ như vậy đó. À, thì tới giờ tụng kinh thì mình biết nè, à, từ sáng tới chiều mình chỉ có một giờ tụng kinh thôi. Quý vị thấy phải không? Từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều chỉ có một giờ tụng kinh khoảng 6 giờ chiều. Kết thúc thời gian trong một ngày. Bình thường là như vậy. À, mỗi ngày từ sáng tới chiều 6 giờ chiều có giờ tụng kinh. Mỗi ngày từ sáng tới chiều 6 giờ chiều có giờ tụng kinh. Nhưng bữa nay không biết là như bà già tôi có thường nói với tôi là ông bà ông giải gì bắt nó không biết, bữa nay nó không chịu đi tụng kinh. Đó. Không biết ai bắt, tới giờ tụng kinh nó không chịu đi tụng kinh, nó ngồi nó nói lảm xảm hoài. Đó thì quý vị thấy, thành thử rồi ngang cái chỗ đó đó, cái hình thức giác ngộ của mình á, mình không có nuôi dưỡng, mình không có bảo vệ nó, hoặc là mình có bảo vệ mà bảo vệ không tốt, do vậy cho nên sự giác ngộ không liên tục. Thì công nhận không? Đó, đó rồi coi như cái giờ đó ha, anh em huynh đệ của mình dù gì á, tôi nói dù gì á, tệ nhất á, người ta tôi nói là hạng bét á nghe, thì người ta cũng y áo trang nghiêm rồi lên điện Phật, rồi thành khẩn lại Phật, rồi tụng đọc lên những lời Phật dạy, rồi quỳ xuống, rồi dâng hương, rồi lễ lại cúng dường, nói lên những cái lời theo tinh thần Phật tổ dạy, phát nguyện tu hành. Mà nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới bằng lòng. Anh em huynh đệ của mình hàng mấy trăm người đều như vậy, riêng mình không biết ông bà ông giải gì bắt không chịu đi. À, rồi bữa nay không chịu đi, rồi ngày mai ngày kia lại cứ 6 giờ lại không chịu đi. Đó. Rồi cứ 6 giờ không chịu đi rồi riết lên, cái giác ngộ của mình tới đó nó bị cắt, nó cắt sâu, nó chìm hẳn xuống, không có ngất lên nổi, không có nâng đỡ lên nổi. Đó. Thì đó là một cái khớp trong cái đời sống của mình, nó còn nhiều giai đoạn lắm. Rồi cái nữa, ví dụ như buổi sáng, bởi vì thường ở trong đời sống của người tu chúng ta đó, ăn mặc ngủ nghỉ tiếp khách làm việc, sinh hoạt đời thường, tất cả các thứ đều là trong cái tỉnh giác. Hòa Thượng biểu sống trong bằng cái tính giác. À, nhưng mà có người ấy, tự dưng tới cái năm đó cái nói với tôi như thế này: thưa thầy, sao tự nhiên con không muốn đi ăn sáng? Nói sao vậy? Không biết lúc này tự nhiên sao á, chúng đi ăn sáng mà con không muốn đi. Vậy chứ rồi à, không ăn sáng rồi ăn gì? Dạ kiếm cà phê uống. Có cà phê đâu, thì ra nhà bếp xin ông Tri Khố nói cho uống miếng. Tôi nói thôi bài trí mà cho chướng vậy đó, người ta đánh bảng đi ăn thì làm ơn đi ăn dùng cho mọi người vui vẻ, rồi người ta dọn dẹp mình cùng với người ta làm nó tốt hơn. Uống cà phê rồi nó nóng gan nóng phổi rồi nó đau rồi sao? Thấy dạ không biết sao mà con thấy uống cà phê thấy nó phấn chấn, mình cũng muốn bỏ ăn sáng cho cái bụng nó trống để mà tinh thần nó phấn chấn lên làm việc. Tôi mới hỏi vậy, cái muốn này nó được bao lâu, cái phấn chấn này nó được bao nhiêu? À, nếu uống cà phê mà lát nửa buổi đừng có ăn gì hết, tới trưa ăn cơm, tới trưa thọ trai như mọi người á. À, và cái số chúng ở đây mà đông người chấp nhận như vậy tôi cho phép, tôi đủ tư cách cho phép quý vị. Nghĩa là cái giờ đó người ta cũng dọn cà phê đen lên cho quý vị uống. Mà nhớ là uống cà phê đen không nha. Thấy không không? Lúc này con thích vậy chứ mà không biết mai mốt con có chịu nổi vậy không? Con nói vậy thì thôi. Mình bị vọng tưởng dẫn. Sư phụ biểu là đứa nào bị vọng tưởng dẫn thì đứa đó không giác ngộ được rõ ràng. Thôi làm ơn nghe lời sư phụ đi. Kể ăn không được cũng cứ lên ăn. Không ăn ít thì ăn nhiều. Cứ lên ăn đi. Đó, rồi người ta tụng kinh thì mình tụng kinh, người ta sống như vậy mình sống. Bởi vì thưa quý vị, không phải ăn cơm xong là rồi đi xuống đi về khang đâu. Ăn cơm xong rồi còn tụng kinh. Tụng kinh xong rồi con ra rửa chén. Nó lu bu như vậy đó. Cho nên là nhiều khi mình thấy buổi sáng mà ra thấy một sàn chén là thấy ngán rồi. Còn mấy ông thầy tăng mà kêu làm gì ở ngoài ầm ầm thì vui, chứ mà kêu vô rửa chén, dọn nồi, dọn đồ, rầu lắm. Thì tôi nói thôi, nếu mà phát tâm uống cà phê mà dưỡng ngắn ngắn như vậy thì thôi, bỏ đi, đừng có phát tâm chữ đó nữa. Nó cũng là không phải là cái gì đâu, nhưng mà có một cái điều đó là tôi nghĩ là mình anh em mình ở đây là sáng thì cái quy chế của mình là đánh bảng ăn cơm, thì người ta nấu cơm người ta dọn thì mình lên ăn, kể ăn ít ăn nhiều gì ăn huynh đệ cho vui, đừng có bài gì khác đó. Thì thưa quý vị, có tiến bộ. Những người anh em này họ nghe lời có tiến bộ. Cái tiến bộ thứ nhất á là sau đó một thời gian, thưa thầy, những người mà họ không nghe lời thầy, họ uống cà phê, bây giờ họ ghiền cà phê. Đây là một cái tai họa. Bây giờ họ thấy rằng là buổi sáng họ đi ăn cơm mà họ phải uống cà phê họ mới chịu nổi. Đã ăn cơm rồi lại thêm một cái cà phê nữa đó. Còn con nghe lời thầy, bây giờ đi ăn cơm thôi, không có tốn lời. Thì thấy là mình ráng rồi nó. Tôi nói là cái gì cố gắng, kiên quyết, nhất định là nó sẽ lên thôi. Đó là gì? Giữ vững cái sinh hoạt đời thường của chúng ta. Cái sự tu tập, sự tu học của chúng ta bình thường. Quy chế sắp đặt giờ ăn, giờ đi ngồi thiền, giờ học chúng ta bình thường. Không có bài thêm cái gì nữa hết. Thì nhất định là cái kinh nghiệm, cái sự tu tập của các bậc thầy đi trước chúng ta đã có sự thể nghiệm dày như vậy. Bây giờ sắp đặt bày ra như vậy để chúng ta tiến theo. Thì thôi, mình là cái con người bình thường, chứ không phải mình là cái bậc mà sức trần, sức cách gì. Cho nên thôi thì cứ đi bình thường vậy đi đó. Quý vị thấy ngoài quốc lộ, đường thì đường nhựa kiểu Việt Nam, xe cộ thì kiểu Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ rồi vậy. Những người bình thường thì người ta lái chạy bình thường. Còn những người mà có vẻ như sức cách thì ra cũng chạy chiếc xe đó. Và thay vì chạy 60, 100, họ chạy 120, họ chạy hết ga, thì nhất định có tai họa thôi. Bữa nay không dính thì mai kia mốt nọ, rồi với cái mững đó thì nó sẽ gây tai họa. Là bởi vì cái tinh thần mình nè, cái đầu óc mà cái sự giác ngộ, cái tỉnh giác của mình á, nó không phải là liên tục một phẳng mà nó ba động. Cho nên là ví dụ mình chạy 60 mà mình lỡ mình hơi ngùi ngùi, mình muốn ngủ thì mình cố gắng mình phấn chấn mình cũng chạy được. Chứ còn chạy trên 100 mà hơi buồn ngồi ngủ, nhích một cái là cái xe nó bay ra ngoài kia rồi. Thì quý vị thấy tai nạn, tai họa. Thành ra đây muốn nói cái gì bình thường, qua cái công phu mà Hòa Thượng Sư Phụ dạy, phải sống được với cái tính giác của mình. Mà cái tính giác của mình không nói chữ tính mà nói chữ giác, thì chúng ta sống bằng cái sự giác ngộ. Ở đây là nói cái sự giác ngộ, tức là bằng cái cố gắng vào nề nếp cái chương trình tu học của chúng ta. Hòa Thượng dạy điều này không có gì hơn là mong mỏi đại chúng, toàn chúng tăng ni Phật tử sống được với cái nề nếp, không bị bất cứ cái gì bên ngoài nó chi phối. Các ngoại duyên, các hiện tượng bên ngoài không làm gì được mình. mình sống được với cái bình thường an ổn của mình. À, cái đó nó không dính mắc ở bên ngoài, cho nên gọi nó là giác. Mà cái giác đó nó được liên tục, cho nên nó thành tính, tính chất á, liên tục. Nó chỉ vậy thôi. Mà quý vị nhớ Hòa Thượng luôn dạy chúng ta, tăng ni, Phật tử, phải sống cho được với cái tính giác của mình. À, rồi Hòa Thượng dạy gì? Phải làm chủ được mình, không ỷ lại bất cứ một cái gì bên ngoài. Rồi phải sấn bước tiến tới trong niềm tự tin rằng mình sẽ gây dựng nổi cái sự an lạc cho chính mình. Cái câu này tôi chỉ nói ở cái quãng chót, là mình tự tin rằng mình sẽ gây dựng nổi cái sự an lạc cho chính mình. Tự tin như thế nào đây, thưa quý vị? Đó. Trong cái công phu hàng ngày, mình tự tin rằng từ cái công phu như vậy đó, nhưng mà rồi nó sẽ đầy đặn, nó sẽ tụ thành và nó sẽ hiện bài công đức. Tuy nhiên nó đòi hỏi ở cái sự liên tục, sự quyết tâm của chúng ta, không để cho nó bị gián đoạn, nó bị cắt xén ở bất cứ một cái đoạn nào. Chúng ta kiên quyết như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Thì chỗ này chúng ta đọc học người xưa đó, xin nhắc lại, chúng ta đọc học người xưa thì quý vị thấy các vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư, các bậc thầy chúng ta, không có một vị nào, không có cái đời nào mà cũng không có một cái bậc nào tu hành mà không nếm trải những cái khó khăn, công phu mà không bị những cái trở lực, không gặp những cái chướng ngại, có khi gần như muốn bỏ cuộc. Học chung, nghĩa là quý vị, bây giờ quý vị điểm lại đi. Hòa Thượng đã dạy cho chúng ta nghe, từ 33 vị tổ, từ cái vị mà bắt đầu dưới Đức Thế Tôn là tổ Ca Diếp, cho tới tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi đầu tiên là tổ Huệ Khả, dài tới tổ thứ 33 là tổ Huệ Năng, rồi bắt đầu qua chư tổ Trung Hoa, rồi tới Việt Nam, cho tới cái thời đại của chúng ta. Chúng ta học qua hành trạng của các ngài thì có thể nói rằng không có một vị nào thành đạo mà không nếm trải những cái khó khăn. Không có vị nào mà chỉ ngồi đó tửng tửng chơi mà là thành đạo, phải không? Những vị thành đạo mà thành tổ sư có những cái nét độc đáo, đặc biệt là những vị có những cái công phu, có những cái quá trình hành trì đặc biệt. Ví dụ như chúng ta học qua hành trạng của tổ Triệu Châu, thì ngài Triệu Châu, ngài có nói một câu như thế này: ta 12 năm không bị vọng tưởng kéo lôi, chỉ trừ hai thời cơm cháo, tức là những thời đi ăn cơm ăn cháo đó, còn thì suốt như vậy đó, không bị gián đoạn, không bị vọng tưởng xen vô, không có bị vọng tưởng kéo lôi đó. Thì thưa quý vị, đâu phải ngày xuất gia cái ngày được như vậy đâu, mà ngài cũng đã nếm trải bao nhiêu những lần gian khó, cho đến cuối cùng rồi cái ý chí, cái sự quyết tâm của mình, của ngài nó vững mạnh rồi đó, thì từ đó không bị bất cứ một cái giấy niệm nào, cái vọng tưởng nào bên ngoài mà xen vô được. Suốt 12 thời, suốt mười mấy năm, thì bây giờ chúng ta đây cũng vậy nữa. Bây giờ thì có thể nói chư tăng ni và Phật tử có những vị ở trong đạo mấy mươi năm, nhưng mà quả thực trong mấy mươi năm qua đó, chúng ta bôn ba học đạo, hỏi đạo, rồi hành đạo thế này thế khác. Tôi nói có những vị, tôi nói không biết là, tôi nói tới cười mà không biết có tới cười không hả? Tu học Phật Pháp nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời như vậy đó, mà giờ tự nhiên cái theo vô thượng sư thì cái vị gì đó, mà cái vị đó nghe nói là một người cư sĩ nữ thôi, à, rồi vị đó cũng điểm đạo, cũng thọ ký, rồi cũng gì gì đó, đó quái lạ. Cho nên ở đây tôi muốn nói là chúng ta phải làm sao chắc lọc thực chất, kiên quyết qua cái quá trình đó. Mà bây giờ lấy cái giai đoạn hàng ngày của chúng ta đây, quả thực là cái đoạn trước chúng ta như thế nào chúng ta quên hết rồi. Khi có mặt ở đây là cái đoạn trước chúng ta đã quên rồi, rồi cái đoạn ngay bây giờ từ khi chúng ta lớn lên đủ duyên gặp Phật pháp, học Phật pháp và hành trì Phật pháp cho tới bây giờ, có khi cái đoạn đầu đó chúng ta cũng quên tuốt, chỉ còn nhớ lén phén ở trong cái giai đoạn này. Và với một cái phát nguyện tương lai nhất định, chúng ta tu như Hòa Thượng dạy là sạch hết tham sân si, hoặc là tu chừng nào bằng Phật, thành Phật mới vừa lòng. À, như vậy đó, chúng ta phát nguyện như vậy đó. À, nhưng mà bây giờ coi đó, những cái phần trước thì thôi mình không dám nói, không nhắc lại làm gì. Nhưng mà ngay trong cái quãng mà từ khi mình gặp được Phật pháp cho tới bây giờ đó, mình nhớ lại xem, mình đi nghe giảng, mình học Phật pháp, mình nghe băng giảng, mình nghe quý thầy giảng, nghe quý cô giảng, rồi mình tụng kinh, rồi ngồi thiền, mình có nuôi dưỡng được cái công phu đó, nuôi dưỡng được sự giác ngộ đó nó liên tục hay không? Bây giờ tôi muốn nói quý vị rõ ràng là mình thấy chư tổ nói như vậy đó, nhưng ngài Triệu Châu ngài nói là 12 thời không có bị động, à, không bị vọng tưởng kéo lôi, chỉ có hai thời cơm cháo. Mà sở dĩ hai thời cơm cháo, tức là thời cơm trưa và thời buổi sáng ăn cháo, là phát tâm phục nguyện hồi hướng cho tất cả thí chủ chúng sanh, để nó có xen vô như vậy, còn thì liên tục. Bây giờ mình quán chiếu lại, mình xét nét lại cho kỹ coi cái quá trình của mình đó, nó có được liên tục như vậy hay không? Thưa quý vị, nếu như mình được liên tục thì nhất định là mình bây giờ mình giác ngộ giải thoát, phải không? Còn sở dĩ mình thấy giải thoát mình chưa có hoàn toàn, giác ngộ thì cũng có nhưng mà còn hơi lỉnh kỉnh lỉnh kỉnh tức là nó chưa có ổn á, giống như xe đi sụp sình à. Đó thì sở dĩ chúng ta còn bị sen, bị hở, bị cách quãng. Thì giờ đâu có gì khác hơn, thưa quý vị, tất cả chúng ta cố gắng khắc phục, ổn định, vượt qua và nhắm thẳng. Nhắm thẳng cái chỗ nào? Hồi nãy tôi nói là cái chỗ đất đai an ổn nhất của mình á, nhắm thẳng tới chỗ đó. Hồi xưa tôi ngồi đó, tôi nhớ quê hương, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà, tôi muốn đi chơi, tôi muốn sắm thứ này thứ khác. Bây giờ tuyệt nhiên ba cái đó nó lặn đâu mất hết rồi. Quý vị đừng nói mẹ tôi ở kế bên tôi không nhớ thì phải rồi. À, nhưng mà tất cả những cái khác, sự thật mà nói bây giờ nó, bây giờ có thể là ví dụ như tới bữa ăn mình mặc áo lên ngồi với đại chúng tụng kinh, rồi mình có người tác bạch cúng dường thì mình nói gì đó xong rồi ăn cơm thôi. Những cái điều tôi nói tôi cũng không có sắp đặt rằng tôi phải nói như vậy, tôi phải nói như kia gì hết. Thực sự mà nói tôi là cái người nói dở, tôi không có bài bản gì hết. Mà tôi cũng thích cái kiểu của sư phụ Trúc Lâm. Từ lâu nay, hồi nhỏ tới bây giờ tôi học cái sư phụ đó, chứng lễ cái gì đó, tôi không biết là sư phụ có chuẩn bị hay không. Mà tôi thấy rõ ràng là sư phụ lên ngồi đó, rồi ở dưới người ta nói gì đó, rồi sư phụ ứng lên, sư phụ nói vậy thôi. Tôi cũng thích như vậy đó. Không có gọt, giũa, không chuẩn bị gì hết, nói cái gì thực tế đó. Và nói ngắn, nói ít thôi. Rồi bình thường đi ăn cơm tụng kinh rồi về cởi áo ra rồi xúc miệng này kia đi lòng vòng rồi nghỉ ngơi bình thường. À, thưa quý vị, tuy nhiên nó là một cái bình thường mà nó đòi hỏi phải mấy mươi năm trời, nhiều năm lắm á, chứ không phải dễ. Rồi bây giờ nó mới lắng yên. À, ví dụ như hồi đó giả tỷ như tới giờ ngủ rồi mà nghe mấy người vô nói rồi ở ngoài trước cổng đồ xe đồ gì nó làm ầm, người ta làm gì y xè ngoái, ai nói gì nói mình cũng cười. À, rồi mấy chú xin thầy chạy ra ngoài coi cái gì, à được rồi đi, rồi mình đi lòng vòng đúng giờ vô nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bởi vì mình nghĩ rằng giả tỷ như mình có tham gia, mình ra ngoài kia mình đứng mình quan sát, rồi mình góp ý, rồi mình bắt lo, mình nói lên, mình biểu thế này thế khác, sự việc nó cũng như vậy. Cái chuyện ngoài đường là có giao thông, cái chuyện mà hình sự gì thì có mấy người có trách nhiệm người ta lo, phải không? Sự tham gia của mình có khi cần, nhưng mà có khi không cần đâu. Có khi không cần đâu. Không đâu. Có khi có người tới họ nói, ví dụ như nói, tới thưa thầy con xin sám hối đó. Mình biết, tôi hỏi tội đó là tội gì, tội sao, nói cho thầy biết rồi thầy mới sám hối chứ, thầy không biết tội đó tội gì sao sám hối. Cái người đó họ không biết tội gì, không biết tội gì. Tôi nói không biết tội gì là do vọng tưởng của ông đó, ông bỏ cái vọng tưởng ông là được rồi, tôi đi về đi. Vì thấy nhẹ nhàng một cách như vậy. Mà tôi thấy cái quá trình của chư tổ, quá trình của các bậc thầy chúng ta, mà nhất là ông thầy của chúng ta là hòa thượng ở đây, từng hiệu trưởng, từng đi làm thầy giáo, từng dạy học ở lớp tiểu học, lên trung học, chịu trách nhiệm trường, học viện Huệ Nghiêm, rồi lên học đại học Quảng Hạnh, dạy đại học Quảng Hạnh, vân vân. Có những việc tham gia, tuy nhiên có những việc nghe cái là bỏ đi liền, không cần phải nói gì hết. Hỏi lạ. Thì trong cuộc đời này, thưa quý vị, muốn giữ được, muốn dứt được vọng tưởng, muốn làm chủ được, muốn giữ được, nuôi dưỡng được cái tính giác của mình, sống được với cái tính giác, thì có lẽ mình phải đủ trí, đủ lực làm chủ để mà giữ vững được cái tinh thần giác, cái sáng suốt của mình. Đối với tất cả các cái giới niệm, đối với tất cả các hiện tượng xung quanh, các sự kiện giữa đây, mình phải giữ được mình, mình phải chủ động, thì mình mới là chủ động và không bị lèo lái, không bị lệ thuộc, không bị động bởi bất cứ những cái hiện tượng đó. Thưa hai vậy không? Đó. Bây giờ trong đời tu của chúng ta, người xuất gia, như chư huynh đệ chúng ta và luôn cả các vị Phật tử, đối tất cả các việc trong đời mình phải chủ động. Đó. Mình phải biết, mình phải sống được với cái giác đó, duy trì phát triển cái giác đó liên tục, thì mình sẽ được giải thoát ngay đây. Thì đó cũng chính là cái năng lực tu học Phật Pháp. Hồi nãy giờ tôi nói quý vị những cái điều tầm thường, tôi muốn nói cái năng lực khi mình đã có tu học Phật Pháp. Và tôi muốn nói đến những cái sự phát tâm, cái ý chí vững mạnh, kiên quyết của mình. Rồi tôi muốn bàn với quý vị rằng cái sự vững tâm liên tục nuôi dưỡng cái tính giác, không để cho bất cứ một cái hiện tượng, một cái sự kiện nào xung quanh nó làm gì mình được hết, thì tự nhiên mình được an ổn, mình được giải thoát chứ, đâu có gì đâu, phải không? Mà cái điều này thì tôi nghĩ chư Tăng Ni, chư huynh đệ, toàn thể Phật tử chúng ta, ai nấy chúng ta cũng đều thực hiện được. Cái này đối với chúng ta nó đã hiện bài, nó hiện bài rành rành trước mặt chúng ta. Giống như Tổ Đại An nói bây giờ, con trâu trắng nó hiện sờ sờ, nó nằm trước mặt chúng ta, đuổi nó cũng không đi nữa. Cái tính giác, sống được với cái tính giác, nuôi dưỡng phát huy trọn vẹn cái tính giác cũng như vậy đó. Thì đó là một số những cái điều mà nhân cái buổi nói chuyện cuối năm tôi nêu lên, tổng kết cuối năm. Thì còn những cái gì đó thì hẹn với toàn thể quý Phật tử sang năm sau thì chúng ta sẽ làm việc tiếp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, hôm nay là mùng 2 tháng Chạp năm Mậu Tý, thời giảng pháp của Hòa Thượng cuối năm đã viên mãn, được Hòa Thượng cho phép. Con là Từ Nghiêm xin đại diện cho Phật tử đạo tràng Tuệ Tâm và các đạo tràng cùng Phật tử xa gần, con duyên sự đầu thành đảnh lễ xin các bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, trước hết toàn thể Phật tử chúng con xin hướng tâm về ngôi thiền thất của Hòa Thượng Tông Sư trên Trúc Lâm Đà Lạt, thành tâm đánh lễ cúng dường, kính chúc Hòa Thượng Tông Sư thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành. Kính bạch Hòa Thượng, đã 6 năm rồi từ khi Tổng Tông Sư nhập thất nghỉ ngơi, Hòa Thượng đã thay Tông Sư gánh vác Hoằng Dương chánh pháp, để ánh đuốc thiền tông vẫn chiếu rọi sáng ngời. Các thiền viện được khang trang, các đạo tràng vẫn tu học an ổn trong sự bao bọc che chở của ân đức Tông Sư và Hòa Thượng. Hàng tháng Hòa Thượng vẫn duy trì giảng pháp với tấm lòng tha thiết, mong cho hàng Phật tử chúng con sớm nhận ra bản tâm chân thật của mình. Công đức của Hòa Thượng như trời cao bể rộng, chúng con biết lấy gì đền đáp cho vừa. Chúng con chỉ biết cố gắng tiến tu với ý chí vững bền, tín tâm kiên cố, hy vọng một ngày nào chúng con nhận ra và sống được với ông chủ của chính mình. Đây là món quà vô giá dâng lên cúng dường Tông Sư và Hòa Thượng, hầu mong đền đáp công ơn trong muôn một của người. Kính bạch Hòa Thượng, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con không biết nói gì hơn, với tấm lòng thành kính xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Tông Sư nhiều sức khỏe, sống lâu, đạo quả tròn đầy, để ngọn đuốc thiền tông đời đời tỏa sáng và lưu truyền khắp nhân gian. Chúng con cũng xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng cùng quý chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni được sức khỏe dồi dào, huệ đăng thường chiếu, đều dìu dắt chúng con trên đường tu giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.